ở trong thai mẹ. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo, mùa đông đã qua, ngày xuân phân, tháng tỷ xá khư, hoa lá trong rừng đều tươi thắm đáng yêu, khí hậu không lạnh cũng không nóng, rất thích hợp với việc ra đời của các bậc thánh nhân trong ba cõi. Bồ Tát quan sát coi thế gian, đúng lúc trăng tròn sáng tỏ, ngay khi sao phất xa hợp với mặt trăng, Bồ Tát từ cõi trời đột xuất biến mất, nhập vào thai mẹ qua hình tượng voi trắng sáu ngà, các ngà của voi đều hóng ánh kim sắc, đầu voi tỏa ánh sáng màu hồng, hình tướng các căn đều viên mãn. Voi trắng sáu ngà sáng suốt chánh niệm, dùng thần lực theo sườn hông phía phải của mẹ mà đi vào. Khi ấy thánh hậu trong giấc điệp yên ổn, mộng thấy rõ các sự việc như vừa kể. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn lặp lại các ý nghĩa đó nên nói kể. Thánh nhân gởi sinh làm voi trắng trắng tinh như tuyết đủ sáu ngà mũi, chân đẹp lạ đầu hồng sáng các chi tiết khác đều viên mãn vào hông phải thân như dạo chơi mẹ Phật nhân đấy bao hoan hỷ việc chưa từng thấy chưa từng nghe thân tâm thư thái như thiền định. Lúc bấy giờ thánh hậu thân tâm phát sinh niềm vui vô biên, ở trên tòa cao lấy các thứ vật đáo đẹp đẽ sửa soạn trang nghiêm lại thân, rồi cùng vô số thể nữ cung kính theo hầu rời khỏi cung điện đến thẳng vườn hoa vô ưu. Tới nơi bà liền sai một thể nữ tín cẩn đến tâu với vua Du Đầu Đàn rằng bà muốn gặp nhà vua, xin nhà vua chớ chậm trễ. Vua nghe tâu rất vui vẻ liền rời khỏi ngai vàng cùng với các vị đại thần và quyến thuộc trước sau lần lượt đến vườn hoa vô ưu. Vừa tới cửa vườn hoa, nhà vua cảm thấy thân thể mình như nặng nề không thể cất bước đi tiếp. Vua bèn nói bài kệ. Xưa nhiều phen cự địch thân thể luôn gọn gàng nay bỗng dưng như thế biến này biết hỏi ai. Vị thiên tử cõi trời tịnh cư lúc đó liền hiện ra nửa thân hình trong hư không, vì vua Du Đầu Đàn nói bài tụng. Bồ Tát uy đức lớn cõi đất xuất hạ sinh, nhập thai nơi thánh hậu làm thái tử của vua các hạnh đều viên mãn trời, người đều cung kính đủ trí tuệ từ bi quán đảnh nên thọ trước. Vua Du Đầu Đàn nghe rõ bài kệ ấy liền chắp tay đảnh lễ, thưa, tôi nay thấy sự việc này thật là ít có. Rồi nhà vua vào gặp thánh hậu, tâm tự dứt mọi kiêu mạn, hỏi ngay thánh hậu muốn điều gì cứ theo ý tâu bày. Thánh hậu nói kệ đáp. Thiếp ngủ thấy trong mộng bạch tượng thân ngân sắc chói sáng của trời, trăng. Thật uy nghiêm thân tướng sáu ngà đầy uy lực khó hoại như kim cương thân hình rất khỏe đẹp đến nhập vào bụng thiếp. Thiếp từng thấy lắm điểm mong vua hay lắng nghe thiếp thấy khắp tam thiên cảnh bao la thật đẹp thường khi trong giấc điệp chư thiên đến khen thiếp tham, sân các phiền não kết sử đều tiêu tan tâm thiếp vui tịch tĩnh như chú trong cảnh thiền nên mời người giải mộng thâm hiệu luận vi đà thấu đạt tám pháp diệu biện do lẽ giữ lành gấp triệu người đó tới vì thiếp giải mộng kia. Vua nghe qua lời ấy liền cho gọi chiêm gia truyền lệnh cho vị này gắng đoán mộng thánh hậu. Thánh hậu bảo vị này mọi điều ta nằm mộng người đã từng giỏi đoán nay ta sẽ nói rõ ta thấy voi như tuyết ánh sáng hơn nhật nguyệt sáu ngà thêm uy thế voi trông rất khỏe đẹp sắc sáng thật thuần tịnh rắn chắc như kim cang đến nhập vào bụng ta mộng ta là như thế. Vị kia nghe thánh hậu kể rõ mọi chi tiết thưa rằng nên an tâm. Mộng ấy là điềm lành tộc họ đang hương thịnh tất sinh con quý tướng ở nhà làm luân vương uy lực trùm khắp coi xuất ra thành quả Phật thương xót đến muôn loài dưới khắp pháp cam lộ trời. Người đều cung kính. Vua Du Đầu Đàn nghe vị bà La Môn giải rõ ý nghĩa giấc mộng của Thánh hậu Ma Gia, trong lòng vô cùng hớn hở liền sai người đem tặng cho vị ấy nhiều y hề phục, đồ ăn uống quý giá để người ấy ra về. Phật bảo các vị tỳ kheo, lúc ấy vua Du Đầu Đàn, nơi bốn cửa thành cũng như nơi các ngã tư trong kinh đô, vì sự kiện nhập thai của Bồ Tát, nên đã thiết lập các hội bố thí lớn, cấp phát thức ăn y hề phục cho đến hương hoa, đồ dùng để nằm ngồi cùng xe ngựa, nhà cửa, đất đai ai cần đến đều chu cấp đầy đủ. Vua lại suy nghĩ là nên chọn cung điện nào để thánh hậu nghỉ ngơi yên ổn, tránh các mối lo bờn, tâm trí luôn được an lạc. Bấy giờ bốn vị thiên vương đến nơi vương cung thưa với nhà vua. Mong đại vương hãy yên tâm đừng lo nghĩ về điều ấy, chúng tôi sẽ chọn cho Bồ Tát một cung điện nguy nga. Cùng lúc vị thiên tử ở cõi trời Đao Lợi là Đế Thích liền tới nơi vương cung, đọc bài kệ. Thế cung bảo hộ kém thánh hậu chẳng nên ngự đao lực có thắng điện xin đem dâng Bồ Tát. Cùng lúc, vị thiên tử ở cõi trời Dạ Ma cũng đến vương cung đọc bài kệ. Chúng tôi có thắng điện hơn hẳn cung Đao Lợi ở cõi trời Dạ Ma nay xin dâng Bồ Tát. Cùng lúc, vị thiên tử ở cõi trời Đâu Xuất cũng tới vương cung, đọc bài kệ. Đâu Xuất cung điện đẹp Bồ Tát đã từng ngự đó là trốn thủ thắng lại đem dâng Bồ Tát. Cùng lúc vị thiên tử trời Hóa Lạc cũng đến vương cung, đọc bài kệ. Tôi có cung điện đáo theo tâm mà sinh ra thật trang nghiêm kỳ diệu nguyện dâng cho Bồ Tát. Cùng lúc vị thiên tử ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại cũng tới vương cung, đọc bài kệ. Cung điện tôi kỳ diệu hơn mọi trời cõi dục trang nghiêm các bảo vật ý vui lòng thanh tịnh ánh sáng thật huy hoàng hương hoa sông tung khắp xin đem dâng Bồ Tát và Thánh Mẫu được an. Phật nói với các vị tỳ kheo, lúc ấy các vị thiên tử ở các cõi trời thuộc dục giới vì muốn cúng dường nên tất cả các vị ấy đều đến vương cung vua Du Đầu Đàn nói về những cung điện ở các cõi trời của mình. Vua Du Đầu Đàn cũng vì Bồ Tát mà lập một cung điện lớn, trang hoàng cực kỳ đẹp đẽ tinh khiết, nhân gian không đâu có được. Bấy giờ Bồ Tát dùng thần lực đại nghiêm tam muội khiến cho bên trong tất cả các cung điện ấy đều hiện rõ thân hình Thánh hậu Ma Gia, cùng với Bồ Tát ngồi kiết già bên hông phải mẹ mình. Các vị thiên tử xem thấy ai cũng cho là Bồ Tát chỉ an trụ nơi cung điện mình. Đức Thế Tôn lại nói ý đó bằng kệ, đại nghiêm tam muội thần hóa khó lường chư thiên đẹp lòng vua cha hoan hỷ. Lúc Phật nói đoạn kinh này, các vị thiên tử trong chúng hội có vị nghĩ, so với cõi trời tứ thiên vương thì cõi nhân gian đó đã đầy những ô nhiễm chẳng sạch, huống chi các cõi trời từ tam thập tam thiên trở lên đến cõi trời độc xuất. Bồ Tát đã lìa cõi trời độc xuất xuống cõi người ở trong thai mẹ, trải qua đến 10 tháng, thế thì làm sao được gọi là vật náu của thế gian tinh khiết thủ diệu thanh tịnh hết mực. Bấy giờ tôn giả A Nan nương theo uy lực của Phật, quỳ thẳng chắp tay bạch Phật, bạch Thế Tôn, thân thể người nữ vốn chứa nhiều dục ác. Làm sao Như Lai lúc còn là Bồ Tát lìa cõi trời độc xuất nhập vào thai mẹ từ phía hông bên phải và an trụ ở đấy? Phật bảo tôn giả A Nan, thời gian Bồ Tát ở trong thai mẹ, không hề bị bất tịnh làm cho ô nhiễm, trái lại Bồ Tát thường an trụ nơi bảo điện trang nghiêm thanh tịnh đệ nhất. Bảo điện như thế các vị có muốn trông thấy không? Như Lai sẽ chỉ rõ các vị xem. Tôn giả A Nan thưa với Phật, bạch Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn hiện bày chỉ rõ để cho mọi người trông thấy đều sinh tâm hoan hỷ. Bấy giờ Đức Như Lai liền dùng thần lực khiến Phạm Thiên Vương, vị chủ của thế giới ta bà cùng 600.000 ức, 6 tỷ, vị Phạm Thiên xuống coi Diêm Phù Đề đến chỗ Phật cung kính đảnh lễ, đi nhiều theo phía phải 3 lần rồi đứng qua một bên. Lúc này Đức Thế Tôn nói với Phạm Thiên Vương, thời gian ta còn là Bồ Tát ở trong thai mẹ 10 tháng, chỗ ta ở là Bảo Điện, hiện nay Bảo Điện đó ở tại đâu, ông nên đem tới đây. Phạm Thiên Vương thưa, Bảo Điện ấy hiện ở tại cõi trời chúng con. Rồi vị chủ thế giới ta bà liền cúi đầu lễ Phật và đột nhiên biến mất. Chỉ trong một sát na Phạm Thiên Vương lên tới Phạm Cung gọi thiên tử Diệu Phạm bảo. Không phải lần lượt xuống đến cõi trời tam thập tam thiên sướng lớn, hôm nay Phạm Thiên Vương muốn đem Bảo Điện, chỗ của Đức Như Lai ngự trong thời gian còn ở trong thai mẹ, đến chỗ Phật đang thuyết pháp. Vị nào muốn xem Bảo Điện ấy mau đến đó. Khi ấy, Phạm Thiên Vương liền đem Bảo Điện của Bồ Tát đặt vào trong Phạm Điện đó rộng lớn đến 300 do tuần, cùng với 84.000 cấp chi Phạm Thiên cung kính nhiễu quanh. Rồi từ cõi Phạm Thiên đưa Bảo Điện xuống cõi Diêm Phù Đề. Cùng lúc, vô lượng chư thiên ở các cõi trời dục giới đều tụ hội đến chỗ đạo tràng của Như Lai, dùng thiên y lìa vi diệu, các loại thiên nhạc, vòng hoa hương thơm cõi trời hết sức trang nghiêm để cúng dường. Lúc đó Thiên Đế Thích cho tới vị thiên tử coi trời tha hóa tự tại đều chẳng thấy được Bảo Điện của Bồ Tát, dù đã cố sức xem xét rất kỹ cũng không thể thấy. Tứ Thiên Vương bèn hỏi Đế Thích, bọn chúng ta làm cách nào mới có thể thấy được Bảo Điện của Bồ Tát? Đế Thích đáp, phải nên hỏi Như Lai thì mới có thể thấy. Thiên Đế Thích và Tứ Thiên Vương đảnh lễ, hỏi Phật. Lúc đó Đại Phạm Thiên Vương cùng chư Phạm Thiên nâng cao Bảo Điện của Bồ Tát đặt nơi trước chỗ Phật. Ba vòng xung quanh Bảo Điện ấy đều được trang hoàng bằng các thứ ngọc quý trong suốt. Bảo Điện được tạo thành bằng ngưu đầu chiên đàn thiên hương, là loại hương có giá trị nhất trong tam thiên đại thiên thế giới, ánh sáng rực rỡ tỏa khắp, lại có những thứ châu báu ở coi trời tô điểm tăng thêm vẻ trang nghiêm. Các vật dụng nằm ngồi đều mang tên hiệu Bồ Tát, đẹp đẽ vi diệu mà coi trời coi người không đâu có. Chỉ riêng cái hình tướng xoắn úp của Bồ Tát cùng với tòa ngồi giống như màu nước ngâm áo khâm bà lạt thì được Đại Phạm Thiên Vương dùng các thứ thiên phục phủ lên trên. Vòng quanh ba lớp bên trong Bảo Điện ấy có nhiều loại thiên hoa kỳ diệu tinh khiết. Bảo Điện đó hết sức bền chắc, không thể dùng thứ gì để hủy hoại được. Nếu có người va chạm nhẹ vào Bảo Điện đều sinh tâm an lạc diệu kỳ, giống như chạm vào ca lân đà y thì tất cả cung điện của chư thiên ở dục giới đều hiện ra bên trong Bảo Điện của Bồ Tát. Phật bảo các vị tỳ kheo, trong đêm Bồ Tát nhập thai mẹ, dọc theo bờ các sông ngòi ao hồ đều hiện lên nhiều hoa sen. Hoa sen ấy xuyên qua tầng địa luân, mọc cao lên đến cõi Phạm Thế, rộng lớn đến 68 lạc xoa do tuần. Thứ hoa sen ấy không phải ai cũng có thể trông thấy, chỉ các bậc Như Lai, Bồ Tát cùng vị Đại Phạm Thiên Vương mới nhìn thấy được. Trong hoa sen có các thức mỹ vị thanh tịnh hơn tất cả các loại mỹ vị trong khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, ví như nước cam lộ hiện ra trong hoa đó. Đại Phạm Thiên Vương đã dùng bát tỳ lưu ly đựng đầy vị cam lộ tịnh diệu ấy dâng cho Bồ Tát thọ dụng. Các tỳ kheo nên biết chúng sinh ở thế gian không thể nào có được thứ cam lộ ấy, chỉ trừ các vị Bồ Tát đã hoàn tất 10 địa hiện còn mang lấy nhục thân sau cùng mới được thọ dụng. Này các tỳ kheo, Bồ Tát do căn lành nào mà nhận được những thứ mỹ vị ấy? Sở dĩ có được là nhờ trải qua nhiều kiếp tu hạnh, Bồ Tát thường đem thuốc men cứu giúp bao kẻ khổ bệnh, mọi thứ mong muốn, ước nguyện của họ đều được thỏa mãn, tất cả các mối lo sợ đều được Bồ Tát dùng tinh thần vô ý mà bố thí, lại đem các thứ hoa quả thượng diệu để cúng dường các đức Như Lai và đền tháp các đức Phật, cũng như tất cả các bậc thánh chúng, cha mẹ, tôn trưởng, chính nhờ bố thí và hiến cúng như thế mà sau này bản thân mới được thọ nhận. Do các phước báo ấy nên mới được Đại Phạm Thiên Vương thường xuyên hiến cúng cam lộ mỹ vị nơi Bảo Điện. Các loại y phục thượng diệu và đầy đủ mọi thứ vật dụng trang nghiêm thì do diệu lực của bản nguyện Bồ Tát mà hiện ra theo ý muốn. Nay A Nan, tất cả bậc Bồ Tát lúc sắp nhập thai, nơi hông phải của người mẹ đều hiện trước bảo điện trang nghiêm như thế. Sau đấy Bồ Tát mới từ cõi trời đột xuất giáng thần vào thai mẹ, ngồi kết già trong bảo điện ấy. Này A Nan, tất cả các bậc thánh hậu như ma già trong mười phương thế giới đều nằm mộng thấy voi trắng đến và đều được thích để hoàn nhân. Tứ Thiên Vương cùng 28 đại tướng Dạ Xoa luôn luôn kề bên để giữ gìn, giúp đỡ. Lại có bốn vị thiên nữ tên là Biển Cư Lê, Mộc Cư Lê, Tràng Trí và Hưu Quang cùng quyến thuộc đến để bảo hộ. Bấy giờ Bồ Tát ở trong thai mẹ, thân tướng luôn tươi sáng, giống như trong đêm tối mà nơi đỉnh núi cao có ngọn đuốc lớn cháy sáng rực, cũng như vàng ròng ánh lên trong đá quý lưu ly, ánh sáng đó chiếu soi khắp các thế giới. Tứ Đại Thiên Vương, 28 vị đại tướng Dạ Xoa cùng với quyến thuộc vào mỗi buổi sáng sớm đều đến cung kính cúng dường thăm hỏi vấn an Bồ Tát. Bồ Tát khoan thai đưa cánh tay phải lên chỉ chỗ cho họ an tọa, lại vì họ mà thuyết pháp chỉ dạy những điều lợi ích, vui vẻ để họ đạt được các pháp chưa từng có. Lúc họ muốn trở về, Bồ Tát cũng khoan thai đưa cánh tay phải lên cho phép lui, họ đều đảnh lễ đi nhiễu quanh rồi từ tạ mà đi. Thích Đề Hoàn Nhân cùng với các vị thiên tử ở 33 cõi trời, vào mỗi buổi trưa trong ngày đều đến cung kính cúng dường Bồ Tát, vì muốn được nghe thuyết pháp nên đều đến thăm hỏi vấn an Bồ Tát. Bồ Tát khoan thai đưa cánh tay phải lên chỉ nơi cho họ an tọa, vì họ thuyết pháp chỉ dạy những điều lợi ích vui vẻ để họ đạt được các pháp chưa từng có. Lúc họ muốn trở lui, Bồ Tát cũng khoan thai đưa cánh tay phải lên cho phép lui, họ đều đảnh lễ đi nhiễu quanh rồi từ tạ lui ra. Vị chủ thế giới ta bà là Đại Phạm Thiên Vương, vào mỗi buổi chiều cùng với vô lượng trăm ngàn phạm chúng thiên tử đến cung kính cúng dường Bồ Tát, vì muốn được nghe thuyết pháp nên luôn đến thăm hỏi vấn an Bồ Tát. Bồ Tát khoan thai đưa cánh tay phải lên chỉ nơi cho họ an tọa, vì họ thuyết pháp chỉ dạy những điều vui vẻ lợi ích, khiến họ sinh tâm hoan hỷ đạt được các pháp chưa từng có. Lúc họ muốn trở về, Bồ Tát cũng khoan thai đưa cánh tay phải lên tỏ vẻ chấp thuận, họ cùng đảnh lễ, đi nhiễu quanh rồi từ tạ lui ra. Này A Nan, vô lượng trăm ngàn Bồ Tát của các phương Đông, Tây, Nam, Bắc bốn hướng và phương trên, phương dưới khắp cả mười phương vào lúc mặt trời lặn mỗi ngày đã đến cung kính cúng dường Bồ Tát, vì muốn được nghe thuyết pháp mà vân tập tới đông đảo như thế. Bấy giờ Bồ Tát liền hóa hiện các tòa sư tử trang nghiêm để cho các vị Bồ Tát an tọa cùng nhau hỏi đáp, biện luận phân tích giáo pháp thượng thừa. Chúng hội các vị đại Bồ Tát cùng đến đó, các việc làm của họ chỉ có năng lực của Bồ Tát mới thấy biết, Thánh hậu Ma Gia cũng không thể trông thấy. Tôn giả A Nan, thời gian Bồ Tát ở trong thai mẹ không hề khiến cho thân tâm Thánh hậu cảm thấy nặng nề hay bị các nỗi khổ sở bức bách. Trái lại thân tâm Thánh hậu luôn được thoải mái nhẹ nhàng, vui thích, sung sướng, không hề dấy lên các niệm tham dục, sân hận, si mê, nhiệt não, cũng không có các cảm giác về dục lạc, giận dữ, ác hại, cũng không hề vướng phải các trường hợp quá nóng, hoặc lạnh, đói khát, u mê, tội lỗi hay tâm lý hoảng loạn, cũng không bị các cảnh xấu ác về màu sắc, âm thanh, hương khí, mùi vị, tiếp xúc không được theo ý, cũng không hề gặp ác mộng trong giấc ngủ, cũng không có các phiền não, lỗi lầm tham, lam, dối trá, dua nịnh, nhỏ nhen, gành ghét của nữ nhân. Thánh hậu luôn thọ trì các giới cấm thanh tịnh, tu hạnh thập thiện. Không hề khởi tâm dục với người khác cũng không khiến cho kẻ khác vì mình mà dấy tư tưởng dục lạc. Khắp kinh thành Ca Tỳ La cũng như các thôn xóm làng mạc trong cả nước, nếu có kẻ nam, nữ hay đồng nam đồng nữ nào bị quỷ thần ám hại gặp được mẹ Bồ Tát thì mọi việc được an lành ngay. Hoặc có chúng sinh nào bị các thứ bệnh như cảm gió ho đờm, mù loà câm điếc, tê liệt hay răng bị xấu nhức, mụn nhọt khắp người, phong, đơn lở loét, tiêu chảy, đậu mùa, điệu lá, u xẻo. Với tất cả các loại bệnh khổ, nếu được mẹ Bồ Tát đưa tay xoa đầu thì mọi thống khổ kia lập tức dứt hết. Trong trường hợp những chúng sinh mắc phải các chứng bệnh như thế mà tự mình không thể tìm đến mẹ Bồ Tát được, Thánh hậu sẽ ngắt các cọng cỏ thành những đoạn nhỏ mà ban cho họ. Những chúng sinh bị các bệnh khổ kia chỉ vừa cầm lấy thanh cỏ ấy thì mọi thứ bệnh đều tiêu tan, bình phục trở lại như trước. Những lúc Thánh hậu xem xét Bồ Tát đều thấy rõ Bồ Tát an trụ nơi không phải trong bụng mình như thể nhìn vào tấm gương sáng, thấy rõ màu sắc hình ảnh nên thân tâm người được an nhiên thư thái vui thích. Này A Nan, trong thời gian Bồ Tát ở trong thai mẹ, chư thiên luôn hòa tấu thiên nhạc, dưới bao thứ thiên hoa cúng dường Bồ Tát. Lúc ấy đất nước yên ổn, khí hậu cảnh vật điều hòa, dân chúng an vui, ưa thích những việc cất nước, phương thiện. Các vị trong tộc họ thích đều lìa bỏ việc ác, làm những việc lành. Đối với các ngày lễ hội truyền thống, dân chúng tham dự đông đảo vui chơi, tham viếng khắp trốn, tận hưởng cảnh thái bình an lạc. Còn vua Du Đầu Đàn thì thuận theo đạo lý, không tham đắm các thú vui thế tục, bớt vướng bận về việc nước, như một nhà tu khổ hạnh. Này A Nan, Bồ Tát trong thời gian ở nơi thai mẹ, với thần lực đã hiện hóa thành tiểu như thế. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan, các vị có muốn xem bảo điện trang nghiêm, nơi Phật trong thời gian ở thai mẹ an trụ không? Tôn giả A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con rất muốn xem lại, mong Thế Tôn hiển bày chỉ rõ. Lúc đó Đức Thế Tôn vì Tôn giả A Nan, Thích Đề Hoàn Nhân, bốn vị hộ thế cùng đông đảo trời, người hiện rõ bảo điện trang nghiêm trong thời gian ở thai mẹ an trụ khiến mọi người trông thấy đều sinh tâm thanh tịnh, hoan hỷ chưa từng có. Sau khi hiện hóa xong, Đại Phạm Thiên Vương đưa bảo điện trở lại cõi Phạm Thiên. Đức Phật bảo các tỳ kheo, thời gian Bồ Tát ở trong thai mẹ đã giáo hóa 36 na do tha trời người, khiến họ an trụ nơi tam thừa. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn lặp lại những ý đó, nên đọc bài kệ. Thắng nhân tối thượng vừa nhập thai núi rừng đất đai đều chấn động kim sắc sáng trong trừ nẻo ác tất cả trời người đều hân hoan vì muốn thành bậc đại pháp vương nơi thai thị hiện bảo nghiêm điện bậc đạo sư ngự nơi. Bảo điện trên đàn hương rượu sông thơm ngát loại hương giá trị nhất trời, người hơn hẳn châu báu tam thiên giới bờ nước xuất hiện hoa sen lớn hoa ấy vươn cao tới Phạm Thiên trong hoa hứng lấy cam lộ vị Phạm Vương đem tới dâng Bồ Tát hết thảy muôn loài khắp thế gian dù một giọt chưa ai từng nếm. Chỉ riêng Bồ Tát thân tối hậu mới được thọ dụng cam lộ ấy phước uy lực nhiều kiếp tiến thành nên thân tâm hiện được thanh tịnh đế thích. Phạm Vương, bốn hộ thế đảnh lễ cúng dường bậc đạo sư cung kính lê bái nghe diệu pháp hoan hỉ nhiễu quanh rồi xin lui. Cũng thế Bồ Tát khắp mười phương cùng đến để được nghe diệu pháp an tọa nơi bảo sàng rực sáng nghe pháp đại thừa tâm hoan hỉ hòa hợp cùng nhau thể luận bàn ngợi ca vô lượng xong về nước khắp nơi nam tử và nữ nhân bị kiểm thúc trong vòng quỷ quái phơi trần đầu mình, cùng loạn tâm nếu gặp mẹ Phật đều dứt hẳn. Hoặc bị lao nặng cùng phong, điên mù điếc ngọng câm các tật này mẹ Phật đưa tay xoa lên đảnh mọi bệnh cùng lúc đều tiêu tan. Hoặc bị ốm, khốn nơi phương xa ngắt cỏ làm thẻ ban bố cho thẻ đến bệnh nhân liền bình phục toàn coi thế nhờ ân cứu giúp do bậc y hải vương nơi mâu thai chúng sinh dứt khổ được an vui. Thánh hậu thường ngắm thân Bồ Tát tựa như nhìn trăng sáng khoảng không tướng hình vi diệu thật nghiêm tránh tâm an trụ chú trong hỷ lạc. Chẳng hề khởi niệm tham, sân, si cũng không ái dục, hại, ganh ghét nóng lệ. Đói khát chẳng làm phiền thân tâm tĩnh lặng lìa ưu tưởng trời người khắp thế cùng chiêm ngưỡng âm nhạc không tấu vẫn xuất thanh đất nước mọi nơi đều yên ổn. Quyến thuộc vui mừng rất âu lo rồng trời theo đó tuôn mưa móc cỏ cây hoa quả đều tốt tươi ân huệ ban bố muôn nơi hưởng cung vua bảy ngày mưa châu đáo khi ấy không còn kẻ đói nghèo. Giống như vườn hoan hỷ đế thích vua tu theo pháp, chi tịnh giới sống nơi cung điện mà khổ hạnh do Bồ Tát nhập thai thánh hậu mỗi lần vào cung đều thăm hỏi.